ông tổ trưởng của một bộ lạc bên Phi Châu không may gặp tai nạn gãy chân. Ông đành phải tập đi bằng đi nạn. Không bao lâu, thói quen đi nạn của ông đã trở thành điêu luyện. Ông tổ trưởng không những có thể chạy bằng nạn mà còn có thể nhảy múa được trên đôi nạn. Việc đi nạn không còn bị xem như là một rủi ro nữa, mà đã biến thành một nghệ thuật với đôi chân của ông tổ trưởng. Để cho việc đi nạn không thất truyền, ông tổ trưởng bèn dạy cho các con cái của ông sử dụng đôi nạn. Không bao lâu, việc đi nạn đã trở thành biểu trưng của một sự khéo léo mà tất cả mọi người dân trong bộ lạc đều phải học cho bằng được. Sang đến thế hệ thứ tư, thì không còn một người nào trong bộ lạc còn có thể đi đứng mà không dùng đến đôi nạn. Để được ghi danh vào học trong bất cứ trường nào của bộ lạc, mọi đứa trẻ phải được chứng nhận là biết đầy đủ về lý thuyết cũng như thực hành của việc đi nạn. Bộ lạc cũng nổi tiếng về sản xuất những cây nạn có chất lượng cao. Ngày nọ, có một thanh niên đến trình diện với các bộ lão trong bộ lạc và nêu thắc mắc: tại sao mọi người trong bộ lạc đều phải đi bằng nạn, trong khi Thượng Đế đã ban cho mỗi người đôi chân là để đi đến bình thường? Người thanh niên hứa sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh có thể đi đứng mà không cần đôi nạn. Thế nhưng khi người thanh niên vừa bỏ đôi nạn ra, anh đã đổ sầm xuống đất. Điều này khiến cho mọi người trong bộ lạc càng xác tín rằng không ai có thể đi đứng mà không cần đến nạn. Sự lừa dối thường có hai chiều. Kẻ lừa dối không những đánh lừa người khác mà còn lừa dối cả chính mình. Chúng ta dễ thấy được điều đó trong những xã hội xây dựng trên sự dối trá. Khi sự lừa dối đã trở thành một thứ bản năng thì người ta cũng tin rằng tất cả những dối trá lừa lọc của mình đều là chân lý. Tự chung, dối trá là chối bỏ hoặc không muốn chấp nhận cái thực tại què quặt, bất toàn của bản thân. Ai cũng muốn che đậy con người nghèo hèn của mình bằng một lớp son hào nhoáng. Bài học cơ bản mà nhà hiền triết Socrates luôn lặp lại cho các môn sinh của ông là: hỡi người, hãy biết chính mình. Chương trình Chúa Giêsu cũng theo phương pháp ấy khi Ngài khởi đầu sứ mệnh giao giảng của Ngài bằng lời kêu gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Matthew đoạn 4 câu 17. Hãy sám hối trước tiên có nghĩa là hãy nhìn ra cái thân phận tội lỗi, bất toàn, què quặt của mình, để rồi mở rộng tâm hồn đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhận biết mình cũng chính là điều kiện tiên quyết, là bước khởi đầu của mọi đổi mới trong đời sống đức tin, của mọi thăng tiến trên con đường hoàn thiện. Lạy Chúa Giêsu, câu nói đầu tiên trong cuộc đời công khai và trong suốt cuộc đời mình, Chúa không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ: hãy sám hối. Xin cho con biết sám hối, nhìn lại mình không chỉ một lần trong đời, không chỉ một lần trong năm và mùa chay, mà từng ngày, từng giờ, từng phút, biết nhận ra thân phận mỏng giòn, dễ sa ngã của kiếp người. Xin cho đôi mắt tâm hồn chúng con biết mở rộng và phân biệt được đâu là đôi chân thật của mình và đâu là đôi ngại giả, hào nói không cần thiết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.